Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến, mở đầu bài tin mừng hôm nay, tác giả Luca viết: Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Như vậy, chủ đề chính của bài tin mừng hôm nay là việc cầu nguyện. Kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện luôn luôn, không được nản chí, không được bỏ cầu nguyện. Nhưng chúng ta phải cầu nguyện như thế nào cho phải? Chắc chắn không phải là lải nhải nhiều lời như có lần Đức Giêsu đã cảnh báo chúng ta. Vậy thì chúng ta phải hiểu sao về việc bà quá trong bài tin mừng hôm nay cứ nhiều lần nhất quyết đòi ông quan tòa phải xử kiện và xử kiện cho bằng được mới thôi. Xin cộng đoàn lưu ý rằng bà quá trong bài tin mừng hôm nay không phải là người lải nhải để xin một ân huệ hay xin lòng thương xót của quan tòa. Bà cũng không xin được ơn lành hay xin được may lành hơn người khác, nhưng trái lại, bà đòi công lý, bà đòi sự thật. Bà nói với ông quan tòa: đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Trước sự bất công, bà quá đòi phải được minh xét, vì một phần bà phải gánh chịu sự bất công từ phía đối phương, còn một phần bà phải đối diện với ông quan tòa bất chính. Lời thỉnh cầu của bà quá hoàn toàn không phải là lải nhải, vì bà đã dốc hết tâm trí và sức lực vào vụ kiện. Bà đã kiên trì, đã tìm mọi cách để thuyết phục quan tòa, để buộc quan tòa phải thi hành trách nhiệm và bổn phận của mình. Không phải là ban ơn cho bà, nhưng là để minh xét cho bà, để trả lại công lý và sự thật cho bà. Sự kiên trì của bà quá làm nổi bật lòng tin của bà vào chiến thắng của công lý và sự thật. Và quả đúng như thế, dù hoàn cảnh rất ngặt nghèo, nhưng cuối cùng công lý và sự thật đã chiến thắng. Bà quá đã được minh xét, bà đã đòi lại được công lý và sự thật cho mình. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh bà quá trong bài tin mừng hôm nay để dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện. Cầu nguyện luôn không được nản chí là thể hiện một sự xác tín sâu xa, thể hiện một lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Vì thực tế phũ phàng có thể làm cho người môn đệ nản chí, không còn cầu nguyện, không còn tin vào quyền năng của Thiên Chúa, không còn tin vào công lý và tình thương của người nữa. Lời cảnh báo của Đức Giêsu ở cuối bài tin mừng: khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt địa cầu nữa chăng? Cho chúng ta thấy rằng chỉ có đức tin mới làm cho người ta có thể cầu nguyện, và cầu nguyện một cách thực sự mà thôi. Vì thế có thể nói, một khi người Kitô hữu không còn cầu nguyện nữa, thì người ấy không còn tin vào Thiên Chúa nữa, không còn thực sự là Kitô hữu nữa. Thiên Chúa không phải là một ông quan tòa bất chính. Trái lại, người là một người cha giàu lòng thương xót. Ông quan tòa bất chính dù chẳng có lòng thương xót,
mà còn biết minh sự cho bà quá, thì huống hồ là Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót lại không minh sự, không nhận lời những kẻ hết lòng tin tưởng kêu xin người sao? Vì thế, dẫu cho có phải chờ lâu, dẫu cho có phải chịu thử thách, dẫu cho có phải chịu bất công thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng hãy cứ kiên trì, cứ tin tưởng, cứ cầu nguyện. Vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta, Người sẽ nhận lời chúng ta khi đến thời, đến buổi của Người. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng dù là con cái Thiên Chúa, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta cũng cần ý thức rõ ràng về thân phận thù tạo hữu hạn bất toàn của mình, để có những tâm tình cầu nguyện cho cân xứng. Có những người cầu nguyện mà nghe cứ như thể là ra lệnh cho Thiên Chúa vậy. Họ đòi hỏi Thiên Chúa phải làm hết điều này đến điều khác cho họ, và phải làm theo ý muốn của họ. Họ biến Thiên Chúa thành một thứ thần đèn để phục vụ cho những ước muốn thấp hèn và trần tục của họ. Vì thế, khi không thấy Thiên Chúa nhận lời, không thấy Thiên Chúa đáp ứng nhu cầu của họ, thì họ đâm ra chán nản, bỏ cuộc. Và thậm chí họ còn hậm hực trách móc cả Thiên Chúa, còn nguyền rủa cả Thiên Chúa và chối bỏ cả Thiên Chúa nữa. Tôi biết có một người kia, sau khi đã dành ra 3 buổi tối để đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho công việc làm ăn của mình, thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn thất bại. Thế là ông ta tỏ ra bực bội, trách móc Thiên Chúa, nguyền rủa Thiên Chúa, rồi ném luôn cả bàn thờ Chúa Mẹ ra ngoài đường. Kể từ đó trở đi, ông ta không còn đọc kinh cầu nguyện nữa, không đi lễ, đi nhà thờ nữa. Ông ta bỏ đạo luôn. Lẽ tất nhiên, tất cả chúng ta ở đây không đến nỗi như thế. Nhưng chúng ta cũng cần thận trọng để không rơi vào trường hợp như thế. Kiên trì đến với Thiên Chúa trong tâm tình khiêm tốn cậy tin, chắc chắn chúng ta sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Bởi vì Người là Cha giàu lòng thương xót, Người luôn sẵn sàng lắng nghe và đón nhận lời chúng ta cầu xin. Người sẵn sàng thi ân giáng phúc cho chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn có đó, luôn dồi dào và phong phú. Lòng thương xót ấy vẫn luôn đợi chờ những lời cầu nguyện kiên trì và khiêm tốn của chúng ta. Những lời cầu nguyện kiên trì, khiêm tốn, xác tín và cậy trông sẽ mau chóng tìm gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa, và chính Người sẽ thi ân giáng phúc cho chúng ta. Chính Người sẽ cho chúng ta được thỏa chí tọa lòng, bởi vì căn bản Người là Cha giàu lòng thương xót. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ thân mến, vẫn biết rằng cầu nguyện là quan trọng, là cần thiết. Nhưng trong thực tế, lắm khi chúng ta rất ngại cầu nguyện, rất lười cầu nguyện. Vui chơi giải trí, tán gẫu với bạn bè, cà phê cà pháo, lên mạng lướt web, đọc báo xem tivi, vài 3 tiếng đồng hồ thì chúng ta vẫn còn cảm thấy quá ít, vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Vậy mà đi lễ, đi nhà thờ chỉ có một tiếng, chúng ta đã cảm thấy chán nản, mệt mỏi, lo ra. Thậm chí tối đến đêm về, trước khi đi ngủ, dành ra cho Chúa một phút thôi để cầu nguyện, để tâm sự với Chúa. Mà sao lắm khi chúng ta cũng cảm thấy khó quá không làm được. Ước gì qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta biết để ý hơn, biết kiên trì cầu nguyện hơn, để trong đức tin của mình, chúng ta biết chạy đến với Thiên Chúa, biết thưa lên với Thiên Chúa những tâm tình của người con thảo, để chính Người với lòng thương xót vô biên của Người sẽ nhận lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Và thưa cộng đoàn, hiện nay người dân Việt Nam chúng ta, đặc biệt là người Kitô hữu Việt Nam chúng ta, vẫn đang còn phải gánh chịu rất nhiều những bất công. Ở nhiều nơi, trong nhiều lĩnh vực, công lý và sự thật vẫn chưa được tôn trọng. Bao nỗi oan khiên, bao nỗi uất ức của người dân, của các Kitô hữu vẫn còn đó, vẫn chưa được giải quyết. Vậy thì chúng ta sẽ sống đức tin thế nào? Chúng ta sẽ cầu nguyện thế nào để công lý và sự thật của Thiên Chúa được mau mau thể hiện trên quê hương đất nước chúng ta? Bà Quá trong bài tin mừng hôm nay là một gương sáng cho đời sống đức tin, cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con vững tin rằng dù thực tế có bất công, có phũ phàng đến mấy đi chăng nữa, thì cuối cùng công lý của Chúa sẽ toàn thắng trên khắp mặt địa cầu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Amen.